mình đi rồi bỏ vợ mình lại cho ai, mình đi rồi bỏ chồng mình lại cho ai, bỏ bà già cho ai, bỏ ông già cho ai, bỏ con cho ai, rồi bỏ nhà cho ai, bỏ sự nghiệp cho ai.
Như vậy là tỉnh độ rồi sao mình về nó nổi. Các Phật tử có đồng ý điều đó không?
Cho nên sao bao giờ mình thấy được cái nguyên nhân, nếu mình gọi là mình thấy được nguyên nhân là mình biết được kết quả. Do mình không thấy được nguyên nhân cho nên do đó kết quả không bao giờ đến với mình.
Điều đó là điều thầy có thể khẳng định rồi.
Thì bây giờ các Phật tử nói rằng trên cái chỗ mà tu hành của mình vậy, thầy nói rằng qua một cái chết của một con người, thầy muốn gửi đến các Phật tử một cái ý niệm rất đặc biệt là mình phải thấy được, nhận thức được cái thế giới này là thế giới vô thường, mà con người của mình là nó hay bị quên lãng như này lắm. Cho nên khi mà mình thấy một cái tin mà mình nghe thì là mình bàng hoàng, mình sợ thật, nhưng mà một lát cũng quên, ngày mai cũng quên, nhất là ngày mai mình làm ăn mà gọi là nó vô bánh được gì nó còn quên hơn nữa, nó mau quên cái chuyện đó. Đến như bản thân thầy nói hồi đó thầy định mình làm nhà thương đó, tự nhiên tim mà nó đập mạnh ha, nhảy một cấp 8 là muốn giả từ cuộc đời, nó chắc bà già muốn ngủ mình đi rồi, nó thôi hết muốn gì là thấy thiệt ra là danh lợi tiền tài rồi tên tuổi thì không còn ý nghĩa đâu, thôi thiệt là kiếm này tu thiệt là về nửa tháng sau nó quên nữa, nó mập mà nó mạnh lại quên hết cái chuyện này, nó quên hết cái chuyện bệnh viện, quên hết cái chuyện đau đớn, rồi quên hết cái chuyện là mình sẽ sớm về tịnh độ đi. Thì các Phật tử biết rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật gọi là mình vẫn còn là chúng sanh, tức là hoặc mê hoặc tỉnh, hoặc mê hoặc tỉnh đó. Thì cái chỗ mà tỉnh ở đây đó, ý thầy muốn nói là ngày mà thầy các vị biết là thầy có một cái người bạn ở đây, có một số Phật tử thân biết là ông tu, ông tu rồi nó không có cái nghiệp mà tu rồi sau này cũng đi nước ngoài rồi đi không được, rồi cái về này các vị biết là ông đi phải đi làm ăn mà ông lái xe tải đó, rồi cái nó sập cầu rồi các Phật tử luôn. Cái sập cầu á, trong cái sập cầu á là ổng trong bốn cái xe nó đi xuống một lượt hộp á, là ổng nằm trong dưới đó kẹt cái dưới cầu đó là trong 3 ngày nó mới lên được, thì ổng chết rồi, ổng có 31 tuổi rồi. Thì cũng là bạn cũng thân với thầy, tài ba lắm, thầy nói rằng cho mình cũng giống như là có tài hoa lắm chứ phải không, nhưng mà rồi mất đi. Rồi khi mà thầy lên á thì các thầy biết rồi, thầy lên á, khi thầy lên rồi là đã đi chôn rồi, thì thầy mới đi tìm ra cái mộ để mà thăm cái người bạn của mình đó. Thầy mới ngồi vào mộ cắt bằng cái ngồi gần 2-3 tiếng hồ, bởi vì ảnh với mình cũng thân, ảnh mới vừa mất đây, rồi bây giờ mình ra mình ngồi một suy ngẫm cuộc đời, mình nói là không biết ảnh có về được hay đâu, hay là có lẽ là mỗi lần bây giờ mình đi qua cái cầu Biên Hòa, ảnh phải giữ cái cầu ở đây, bởi vì cái 400 người hẹn nhau giữ cái cầu đó, trong cái chuyến đó chết 5-6 người là toàn là tài xế. Thì bây giờ thầy suy nghĩ là trong lúc đó thì suy nghĩ xong thầy về thì cũng có làm một bài thơ, làm một cái bài thơ cho ảnh. Thầy nói rằng cái thân xác của ảnh nó có cái tuổi đời 31 tuổi, giống như là cũng nửa đời chưa được nửa đời đó. Thì thầy nghĩ rằng bây giờ để lại gì cái cuộc đời, bây giờ ảnh trả lại cha, tức là trả lại cha tấm thâm tình nuôi dưỡng nửa cuộc đời chưa đáp trọn tình ơn, trả lại mẹ ngọt ngào dòng sữa ấm, mảnh hình này con biết gửi về đâu, bạn bè ơi tao hùng chưa thỏa chí, đời thói xương mình dở mộng tan bồng, tình thương ơi biết làm sao giữ được, vì tấn qua đồi một thoáng tây phong. 31 tuổi, 31 tuổi là cái vị trí là có tài ba có phong bỏ đủ thứ hết rồi, nhưng mà nghe xuống cái cầu đồi thì cũng là con số không. Rồi bây giờ thầy cũng ngồi đó, thầy suy nghĩ giống như là mình nói là cái nước mắt mình nó cũng muốn ứa ra, bởi vì bạn bè. Thì thầy mới suy nghĩ rằng tôi biết rằng ngày mai mình cũng vậy, cũng một lần nằm xuống cạnh anh thôi, nhưng hôm nay tôi vẫn là nhân chứng tiện anh đi bệnh viện thật xa rồi. Một bằng thơ cho anh đã giúp tôi tìm ra nấm mộ mà nơi đây anh để mảnh hình hài, nhờ cái bông hoa người ta để lên cái mộ ảnh mình biết là cái mộ ảnh, tại vì khi thầy lên thì nó chôn rồi, nhưng mà còn là một cái bông hoa nó héo ở trên, thầy biết được mộ của anh. Cho nên một bông hoa cho anh để giúp tôi tìm ra nấm mộ mà nơi đây anh bỏ mảnh hình hài, nhưng mà một bông thơ cho anh để giúp tôi luôn nhớ về sự thật đời vô thường như một ánh mây bay. Thăm anh chỉ một lần này là trăm năm mộng, tháng ngày phù du, anh nằm yên đó yên giấc yên ngu, tôi về lối nhỏ suy tư cuộc đời. Thì các vị thấy rằng mình nói mình nghe rất là hay, mình nghe đời cái đôi thường buồn bây giờ hết muốn rồi đó. Thấy ảnh kia mình lúc đó mình trẻ hơn ảnh đó, mà ảnh đi đi vậy rồi không biết tới khi nào mà mình cũng chui xuống cầu đây, mình suy nghĩ vậy buồn về nói anh em đó hết muốn, cái là tại vì mình hết muốn. Nhưng mà các bạn thử đi sao nửa tháng sau quên hết, lái xe chạy cũng hết ga thôi. Mấy vị hỏi sao mà chạy nhanh vậy, nói đâu có ga, nó có nhiêu mình đạp nhiêu à, trong đó nó cho chạy nhiêu chạy nhiêu à. Nhưng mà hỏi các vị nếu nó xảy ra tai nạn sao, mình cũng giống như ảnh thôi. Bởi vì tôi biết rằng một ngày mai tôi cũng nằm xuống cạnh anh thôi. Thế giới là như vậy. Thì qua cái quan điểm mà thầy vừa trình bày để cho các vị rằng, nếu mình quyết định đi về con đường Tây Phương, hay là mình quyết định gọi là cái tu tịnh độ mà thầy sẽ trình bày cho các Phật tử công thức sau này đó, thì giống như là thời lời của thầy Hành Bình đã nói, tức là người nào muốn tu thì người đó phải biết được hành vi của mình để sửa. Đó, căn bản là như vậy. Ngoại từ căn bản ra rồi, các Phật tử tu cách gì cũng vậy, hình thức cỡ nào, tụng niệm nhiều, bái sám nhiều, hoặc là chạy theo các cái ngôn ngữ nhiều, các phong trào nhiều chừng nào, thì mình càng đi xa rời cái chân tâm mình chừng ấy. Đó, tức là mình càng phân biệt nhiều, mình chia rẽ nhiều, đó, thì càng lúc mình càng xa rời chính mình. Như vậy con đường của mình tu, có nghĩa là mình tưởng rằng mình tu, nhưng mà nó ngược lại nghĩa của nó, tức là mình tu mà không có hành, tức là hành vi mình không biết sửa. Bởi vì tu chỉ có nghĩa là sửa mà thôi. Do đó trong cái buổi mà giống như là tao ngộ hôm nay, thầy muốn nhắc lại các Phật tử một điều rằng, khi mà chúng ta bắt đầu cái chỗ mà chúng ta quyết định rằng thế giới này vô thường, bây giờ là con muốn tu làm sao mà con không trở lại cõi đời nữa, con muốn về tịnh độ, bởi vì tịnh độ là cõi đất cõi bất thối, chỗ đó là có các Bồ Tát bất thối chuyển, làm sao mà con đừng có sinh ra cuộc đời nữa, bởi vì sinh ra cuộc đời này nó khổ quá, nhiều chuyện khổ quá, người có chồng có vợ có mẹ có con đều khổ, rồi cái người mà cái mình cô đơn không có vợ không có chồng không có con á cũng khổ, không nói tóm lại cuộc đời là khổ. Do đó cho nên bây giờ con không muốn trở lại cuộc đời nữa. Đó, bây giờ mình khẳng định được điều đó. Điều thứ hai, tức là ngoại từ thấy được thế gian là vô thường, khổ, không và vô ngã này đó, thì bây giờ những người Phật tử phải thấy được rằng mình muốn bất cứ chuyện đó, mình muốn về cảnh giới gọi là tịnh độ đó, làm thế nào để mình về được cảnh giới đó mà mình không còn trở lại cảnh giới này, tức là cái thù diện thắng diệu của cõi tịnh độ. Bây giờ các Phật tử nghe trong kinh A Di Đà đó, nói rằng Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, và Đức Phật A Di Đà đó là được đại diện hay là được định nghĩa là sao, là vô lượng thọ vô lượng quang. Mà vô lượng thọ vô lượng quang thì các Phật tử biết rồi, cái gì là vô lượng thọ, cái gì là vô lượng quang. Bất cứ cái người Phật tử nào tu học trong đạo Phật cũng phải biết rằng đạo Phật á tiêu hiểu cho tinh thần trí tuệ, cho nên trí tuệ là ánh sáng đặc biệt nhất, ánh sáng vượt không gian thời gian, ánh sáng vượt cả trăm sao và mặt trời, gọi là ánh sáng trí tuệ, cho nên gọi là vô lượng quang. Và người nào mà sống được trong trí tuệ đó, người nào mà thấy được hành vi, người nào thấy được lời nói, người nào thấy được ý nghĩ của mình bằng ánh sáng trí tuệ, bằng chánh niệm, bằng tỉnh thức, người đó luôn luôn tồn tại và có sự hạnh phúc vô biên, nên gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, tức là mỗi người Phật tử chúng ta đều có thể đạt được đến trình độ cảnh giới đó, nhưng mà với một điều kiện như vừa rồi thầy trình bày. Tức là các Phật tử phải đạt được cái trí tuệ của đạo Phật, và thấy được trong tam nghiệp của mình, bằng ánh sáng trí tuệ đó, thấy được cái tam nghiệp của mình như thế nào, giữa tham sân si và do thân khẩu ý pháp sinh ra, người Phật tử chế ngự và kiểm soát được nó, tức là sửa đổi được tu, tức là sửa đổi được hành vi của mình, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được vô lượng thọ. Đó là phần căn bản mà các Phật tử phải lưu tâm. Để rồi bây giờ trước khi mình muốn về một cái tịnh độ đó, thì các Phật tử rằng người ta có nói cái gì là con đường nó vượt quá cái phạm vi và khả năng của mình không? Không có đâu. Cho nên nó là có môn đường dễ tu lắm. Đó, rõ ràng các Phật tử đều có một cái khả năng có thể tu được, có thể chứng được, cho nên mới gọi là pháp môn dễ tu. Nhưng bây giờ thầy nói dễ tu mà tu không dễ là sao? Tất cả các Phật tử cùng thầy sẽ lần lượt bước thứ hai, tức là bây giờ muốn kiểm soát được các hành vi mà để sửa đó, bây giờ mình phải kiểm soát bằng cách nào? Bởi vì trước khi các Phật tử tu có nhiều người nói không, hỏi thầy rằng con tu mà thưa thầy, con không biết rằng mình niệm Phật đó rồi nó không đủ sức rồi, khi mà mình về tịnh độ là không được, Phật không rước mình là mình đi về đâu? Đó, cái lo lắng của Phật tử bây giờ là không biết rằng khi mà con niệm Phật vậy mà rồi không đủ sức á, tức là hoặc là lúc mà con chấp lâm chung á, nó có chuyện gì đó là con phải đi về đâu, giờ con thu cũng như là toi hết trơn rồi, cứ đi hết trơn làm sao bây giờ? Cho nên phải có một cái gì bảo chứng, gì niềm tin để người Phật tử biết rằng mình niệm Phật chắc chắn về tịnh độ chứ. Thì trong kinh Phật tử đọc ra nghe nó chỉ rõ ràng đó. Nếu mà mình niệm Phật mà trong 7 ngày 7 đêm mà mình nữa là thật sự mình niệm Phật, mình 10 tiếng niệm Phật mình vô biệt niệm là không có loạn tâm, thì người đó chắc chắn về tịnh độ. Cho dù các Phật tử còn nghiệp cái gì nữa là các Phật tử cũng có thể đớn nghiệp giảng sanh, tức là mang nghiệp về tịnh độ. Nhưng mà thầy nói đó là kinh nói nha, đó. Kinh nói, Phật nói, mà Phật nói nó có quyền, nó thực cái trong đó, chứ không phải là không. Rồi bây giờ Phật nói thì xa, rồi bây giờ nó thiên thầy nói. Nhưng mà thầy nói cái gì Phật tử này, thầy nói con không bảo đảm là thầy cũng chạy luôn. À, thầy chạy tức là sao? Muốn biết rằng các Phật tử có thực sự á, có được về tịnh độ hay không á, thì theo mấy thầy đều thống nhất một điều là các Phật tử tu có đúng pháp hay không. Đó. Tức là mình muốn biết mình tu có được hay không, tức là mình dụng công có đúng pháp và mình thực hiện đúng như cái lời Phật dạy hay không. Chứ mình đừng có sợ là mình có về được tịnh độ hay không. Thì ở đây á, thầy mới suy nghĩ vậy, khi mà cái người Phật tử á, tu á, trong tịnh độ á, trong cái con đường mà gọi là hành trình về Tây Phương á, thì người Phật tử có một cái phát nguyện, luôn luôn phát nguyện, nguyện tiêu tan chứng từ phiền não. Các Phật tử nhớ câu đó không? Cho nên trong ba cái mà ta gọi là ba cái đỉnh, trong một cái đỉnh nó có ba chân của cái pháp môn tịnh độ á, gọi là tính, hạnh, nguyện. Bây giờ này chưa nói cái tính à, bây giờ này nói là các Phật tử á, không biết tính bữa nào, biết như thế bữa nào lên đốt nhang hoặc tính đi luôn rồi. Nguyện tiêu tam chướng từ phiền não, rồi nguyện tất trí huệ chứng minh liệu, phải không? Thì các Phật tử cứ suy nghĩ lại cái lời nguyện của mình, khi mình muốn tiêu được cái tam chướng của mình à, tam chướng của mình là gì? Là tham, là sân, là si à, ba cái này nó có gốc rồi, không? Bây giờ tam chướng thì nó khởi lên từ đâu? Là thân, là khẩu, là ý. Thì các Phật tử thấy là muốn về tịnh độ hoặc muốn đạt thành Phật á, thầy có thể bảo đảm là không có một pháp môn người nào tu có thể là sửa những cái nghiệp của mình vượt ra khỏi cái này để thành. Đấy là một cái nền tảng căn bản mà cần phải chắc chắn. Tức là mình muốn nguyện á, mình cứ nguyện tiêu tam chứng từ ngày nãy, mình nguyện hoài không có tiêu đâu. Bởi vì mình nguyện nhưng mà mình cứ làm. Giống như thầy nói rằng có nhiều người nói rằng tu tịnh độ con không sợ, tại sao vậy? Chỉ cần tới cái giờ phút cuối cùng con niệm 10 tiếng mà nó bằng Phật nhất tâm bất loạn là con đối nghiệp giảng sanh, việc đó nào cũng không nên giảng sanh. Nhưng mà thưa với các vị là tới cái lúc á, mà lúc mà các Phật tử lâm chung á, đừng có nói tới 10 tiếng, nửa tiếng niệm Phật cũng không có thời gian niệm, không có nghĩ nhớ Phật để mà niệm nữa. Giống như thầy nói vừa rồi cái tai nạn của trong đường đà nè, thì giờ đó nó mình niệm, nó chỉ cần kêu một tích tắc một cái rồi là mình không còn làm chủ để mình nữa, làm gì mà mình biết được rằng mình cách chết, mình niệm 10 tiếng mà bất loạn. Rồi thầy chưa kể các Phật tử biết rằng trong lúc đó cái thân của mình nó đau đớn nữa, là không cùng tận. Thầy chưa có chết đâu, nhưng mà thầy bệnh sắp chết hả, tứ đại thì nó giống như con thầy vậy, thầy hiểu không? Nước nó đi về nước nữa là tim mình nó giống như là người ta lấy gì mà người ta bóp trong đó. Nó đau là mình chỉ nghĩ tới cái tim thôi, chịu không nổi rồi còn đâu đâu nghĩ tới Phật nữa. Với cái thân mình là nó gọi là gần như là nó bị rút ra từng mảnh, làm sao mình chịu nổi mà mình nghĩ tới Phật nữa. Cho nên hỏi mà cái định lực nào mà đưa đến cái người mà niệm nhất tâm bất loạn 10 tiếng niệm Phật thôi. Bởi vì là mình phải nói, không phải là ông Phật cũng gạt mình, chọn nói cái kiểu đó cũng là khó suy nghĩ. Bởi vì cái người mà thiền sư họ định lực mức độ là cái bằng cái thân thể họ nát tan mà tâm họ không động, thì họ mới đạt tới cảnh giới là niệm Phật. Còn mình là các vị biết là có nhiều người nhạy cảm, lấy tay thọt cái này nhảy dựng rồi, lấy tay thọt cái nhảy dựng rồi, mình nhéo cái mình nghe đau rồi, huống hồ gì mình khi mà các vị sắp chết mình có cái thần thức, thân thể mình á thở không nổi đâu, rồi nữa là máu cũng về cái máu, rồi nữa là nước cũng về cái nước, lửa cũng về cái lửa, là tự nhiên nó là tứ đại nó phân ra, là con người mình nó đau đớn chứ.